thân là cái bệnh tính tinh thần, mà cái phương thuốc này là cái phương thuốc hai để trị bệnh cho người thế gian. Ai bệnh mà nghe được kinh này thì bệnh liền tiêu diệt. Ai mà có bệnh phiền não nhiễm ô từ trước nay mà nghe cái bản kinh này thì bệnh liền tiêu diệt. Chẳng già chẳng chết, chẳng già cũng chẳng chết. Đây là hai cái vấn đề quan trọng mà hôm nay phẩm này tí nữa chúng tôi sẽ giảng ở đoạn chẳng già chẳng chết này. Thấy ai thọ trì cái kinh này mà tối vương qua nên dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó và nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết định sẽ trải cỏ ngồi nơi đậu tràng phá các ma quân, thổi ốc pháp, đánh trong pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết. Lúc Đức Phật nói phẩm dược vương bổn sự này thì có 84,000 Bồ Tát Đặng Đà La Ni giải nhất thế chúng sanh ngôn ngữ. Đức Phật đã bảo trong tháp báo khen Tú Vương Bồ Tát: lành thai Tú Vương Hoa, ngươi thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn, mới hỏi được Đức Phật Thích Ca việc như thế, làm lợi ích vô lượng cho tất cả chúng sanh. Như vậy là Đức Phật đã bảo, quý vị thấy trong phẩm thị Phật tri kiến phẩm thứ 11 phẩm nặng, phẩm hiện bảo tháp thì có Đức Phật đã bảo đã ngồi trong tháp từ dưới đất vọt lên và Đức Thích Ca đã ngồi bên cạnh Đức Đa Bảo. Quý vị nhớ rõ đoạn đó không nè? Thế thì bây giờ để quý vị hiểu thêm cái phẩm này, chúng tôi sẽ giảng tuần tự giảng từng đoạn. Như vậy là các cái phẩm trước là chỉ cho thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy là từ phẩm 1 đến phẩm thứ 22 là Đức Phật chỉ mở ra, chỉ bài và làm cho chúng sanh hiểu rõ cái Phật tri kiến. Tri là gì? Tri là biết, kiến là gì? Kiến là thấy. Như vậy là cái thấy biết của chúng sanh khác với thấy biết của chư Phật. Mà Đức Phật lại chỉ rõ ràng trong cái tri kiến, trong cái thấy biết vụng về của chúng sanh, trong cái thấy biết nhiễm ô này, thì trong đó là có chứa một cái tri kiến Phật, gọi là Phật tánh. Cho rõ hơn nó như thế. Như tôi nói khi nãy, trong đại giơ kia có viên ngọc Minh Châu. Đã có sẵn rồi, nhưng muốn lấy nó thì phải sao? Phải chịu khó bắn tay. Và ngay cái bắn tay trong cái phẩm dược vương bổn sự này, nó bắn như thế nào? Và chịu khó như thế nào? Như vậy là các phẩm trước là cho thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất hiện tánh rồi. Bây giờ phẩm dược vương này chỉ cách gì? Hiển lộ cái tánh đó. Chỉ cái cách bây giờ làm sao cho cái Phật tánh nó hiển lộ, tức là làm cho phương pháp, làm cho Phật tánh nó phát hiện rồi. Ở đây là cái phương pháp chỉ rõ và thực hành để làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ ra. Như vậy từ trước này có chưa? Có, nhưng mà nó không hiển lộ. Bây giờ đến cái phẩm 23 này Đức Phật mới chỉ cách làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ. Còn từ trước nay chúng ta nghe, chúng ta có Phật tri kiến, chúng ta có, chúng ta không có. Rồi Đức Phật mới chỉ cho ta Phật tri kiến đó, chỉ rồi, thấy rồi. Rồi bây giờ làm ta hiểu rồi, ta hiểu cách rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ còn cách là làm cho nó lòi ra, hiện ra có Phật tri kiến. Đây gọi là sáu phẩm thuộc về nhập Phật tri kiến. Tức là chúng ta hiểu biết hôm nay giống như hiểu biết của chư Phật. Cái thấy biết của chúng ta giống như thấy biết của chư Phật. Nghĩa là bây giờ ta với Phật là một. Nói cách khác là bây giờ từ trước nay chúng ta thường nghe rằng Phật, tâm, chúng sanh không có sai biệt. Vâng, chỉ có một thôi. Mà chúng ta vẫn cứ thấy là hai. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn đắm sai trong dục lạc này, đắm sai cái ngã tướng này. Vì thế mà còn đắm sai trong ngã tướng, trong tất cả các pháp mà Đức Phật đã dạy rồi, thì không bao giờ có Phật tánh kỳ hiển lộ. Vì thế đến bây giờ Đức Phật mới dạy nè. Này, dục vương Bồ Tát bổn sự có nghĩa là gì? Là cái sự tích của phương thuốc chúa. Dược là thuốc, vương là vua, là chúa. Tức là cái thuốc này là chúa tất cả các thứ thuốc. Cho nên gọi là dược vương Bồ Tát. Hai câu hỏi của Bồ Tát Tứ Vương Hoa nêu ở đầu phẩm gồm có ý nghĩa gì? Một, làm thế nào cho cái phương thuốc ấy được truyền bá khắp thế giới? Và nghĩa là Đức Phật Tú Vương Hoa hỏi ngài Dược Vương Bồ Tát làm sao dạo chơi trong thế giới ta. Ta bà nói cho dễ hơn là câu hỏi thế này: làm thế nào cho cái phương thuốc đó được truyền khắp thế giới ta bà? Làm sao cái phương thuốc đó được truyền khắp trong thế giới ta? Ta bà này, câu hỏi thứ hai: cái phương thuốc đó gồm có những hạnh khó làm nè. Đó là hai câu hỏi, phải không? Cái phương thuốc đó gồm có những hạnh khó làm nè. Thì toàn phẩm này đã đáp lại hai câu hỏi đó bằng cái gì? Bằng gì? Bằng cái câu chuyện, cái sự tích tượng trưng của Bồ Tát Hỷ Kiên. Giải thích rồi cuối cùng chỉ giải thích hai câu hỏi đó bằng cái tích, sự tích là tượng trưng của Bồ Tát Hỷ. Hỷ Kiến, hỷ là gì? Hỷ là vui. Kiến là gì? Kiến là thấy. Là thấy được chân tánh là vui. Ai mà thấy được chân tánh là vui, gọi là hỷ, hỷ kiến. Quý vị bây giờ có muốn vui thấy hỷ kiến không? Có thấy chân tánh không? Bây giờ tất cả mọi người ngồi đây bận với cấu tràng, ngày nào con đi thọ bắt con trai, ngày nào cũng phát qua là muốn thấy được chân chân tánh như gì, cho nên gọi là hỷ, hỷ kiến. Thế thì chúng ta ngồi đây có hỷ kiến không? Có. Các vị Bồ Tát hỷ kiến ha? Nghĩa là thấy chân tánh là vui. Miễn làm sao chúng ta tu cách nào và bằng phương pháp nào, có phương thuốc gì mà chúng ta thấy được chân tánh là điều vui. Thế thì bây giờ muốn thấy chân tánh phải sao? Đây là Bồ Tát hỷ kiến. Như vậy là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nhưng mà hỷ kiến gặp ai? Gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Minh Đức. Nhật là ánh sáng mặt trời, Nguyệt là ánh sáng mặt mặt trăng, Tịnh là thanh, Tịnh Minh là sáng, sáng suốt. Là chỉ có cái đức thanh tịnh mới làm sáng tỏ cái mặt trời mặt trăng đó. Chỉ ai có thanh tịnh rồi mới làm sáng tỏ cái mặt trời mặt trăng như mặt trời mặt mặt trăng. Cho nên gọi là Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, ám chỉ là đức thanh tịnh để làm sáng cái tâm đó ra. Chỉ có thanh tịnh mới làm sáng rõ cái tâm đó ra. Nhờ quý vị hiểu chỗ này chưa? Không thanh tịnh thì có thấy rõ được chân tâm đó không? Không. Như vậy là ai mà có thanh tịnh thì mới thấy rõ được cái chân tâm. Như vậy là chúng ta luôn luôn ngồi trước mặt hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn ngồi gì trong thế kiếp, kiếp già, máu nặng, tai bắt ấm, ngồi trong thế thánh, thanh tịnh. Có thanh tịnh mới gặp Đức Phật gì? Di Đà. Có thanh tịnh thì mới gặp Đức Phật gì? Di Lạc. Chứ không thanh tịnh thì không thể gặp được Di Đà, mà cũng chẳng gặp được gì? Di Lạc. Di Đà thì đứng thẳng, một tay bắt ấm, tam muội một ba tay đưa thẳng xuống để làm gì? Đó là tất cả hình tượng đều biểu tượng cho hình tướng của Pháp, Pháp Hoa cả. Như vậy là muốn gặp Đức Phật Di Đà trong thế giới của Đức Phật ở Di Đà thì không gì hơn phải qua tướng thanh tịnh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai thanh tịnh? Tức là trong đó đã có Thích Ca Mâu Ni. Thì có thanh tịnh mới gặp Đức Phật A Di Đà, mà có thanh tịnh mới gặp Đức Phật gì? Di Lạc. Đến đây tôi nói là vị câu chuyện của ngày vô trước, tức là vị tổ Tạng Độ mà hôm nay viết toàn bộ di thức mà chúng ta tăng sinh đang học đó, là có ngài vô trước, có ngài Thế Thăng, có ngài Trần Na. Tức là vô trước và Thế Thăng là hai anh em. Thế thì ngài vô trước là tu binh đại thừa, ngài Thế Thăng lúc đầu là tu binh tiểu thừa, viết 500 bộ luận của tiểu thừa để chuyển dương pháp của tiểu thừa. Tiến xa cứ người anh biết được thì mới kêu Thế Thăng lại: tại sao em như thế? Tại sao anh chuyển dương pháp tiểu thừa để làm loạn thế gian này và tất cả chúng sanh không thành Phật được? Thì ngài mới giảng pháp đại thừa, thì ngài Thế Thăng mới hiểu được pháp đại thừa. Thì Thế Thăng mới nói: thôi em lỡ rồi, em viết 500 bộ luận của tiểu thừa để chuyển dương pháp tiểu thừa, bây giờ em xin tạ tội bằng cách cắt lưỡi của em. Thế Thăng xin cắt lưỡi để tạ tội. Chứ làm sao vậy? Thì có sám hối cách đó là hay mất rồi, không là cắt lưỡi để tạ tội. Thì ngài vô trước bảo: không, chính cái lưỡi em viết 500 bộ luận của tiểu thừa, thì bây giờ muốn chuyển dương pháp đại thừa này để thành Phật thì em chỉ viết 500 bộ luận chuyển dương pháp đại thừa là tội em tự nhiên tiêu diệt. Cho nên gọi là Thế Thăng cũng gọi là Thiên Thăng Bồ Tát. Tôi viết một quyển viết không nổi, mà viết 1000 bộ luận. Người khích Đó là ngài thế thăng, cũng gọi là thiên thăng bồ tát. Thì người anh là vô trước, người anh vô trước tu học đại thừa, nguyện gặp cho ngài Di Lặc thôi. Nguyện tu làm sao để gặp đức Phật gì Di Lặc, về thế mà ngài lên trên núi tu suốt 3 năm, gắn bó hết sức, cần mẫn hết sức, nhưng mà cuối cùng không thấy gì cả. Ngài buồn, ngài bỏ xuống núi, bỏ đi lang thang dưới núi á, thì lại gặp có một người lấy một cục sắt thiệt to, ông đang mài cái cục sắt đó. Thì ngài vô trước mới hỏi, chứ ngài phá sắt để làm gì? Nói tôi mài để làm kim. Ủa, ngài mài cây sắt để làm kim, bao giờ thành kim? Không, tôi nguyện chắc chắn là cây sắt này thế nào cũng thành kim, nếu tôi mài kỹ nó sẽ thành kim mà. Quý vị nghe không? Thì ngài vô trước sửng sốt, thế là công đức của ta 3 năm có làm sao bằng cái người mà lấy sắt mài kim này. Ngài trở lên núi lại tu 3 năm nữa. Cái lạ nhất là tu 3 năm nữa, cố công gắn bó hết sức, cuối cùng không thấy gì cả, không gặp ngài Di Lặc. Ngài đi xuống núi nữa là gặp chuyện khác, là gặp anh ấy lấy cái lông chim, biết lông chim không? Cái lông chút chút của con chim á, mà cục đá thiệt to, ông ta mới dùng nước rồi lấy cái lông chim nó cứ rải trên cái hòn đá. Thì ngài vô trước mới hỏi, chứ ngài lấy lông chim rải hòn đá để làm gì? Tôi mời cho mò hòn đá này, hòn đá to như cái chùa này, mà ông lấy cái lông chim rồi lấy nước rồi lấy rửa rồi chùi miết, cứ chùi hoài ngày tối như vậy. Ngài vô trước mà hỏi, chứ ngài lấy lông chim rửa hòn đá, chùi hòn đá làm chi? Nó tôi chùi sao cho mòn hòn đá này thôi, mắc hòn đá này thôi. Thì ngài vô trước mới sực tỉnh, như vậy là công phu của ta làm sao bằng cái ông mà lấy lông chim làm mòn hòn đá này. Ông lại trở lên núi lại tu ba năm nữa cũng chẳng thấy gì. Ông buồn, có công như vậy cũng không được. Ông xuống lại gặp con chó, con chó cái thân sau của nó đã thúi rồi, rửa dòe không dòe với tựa nó hôi hóm, còn có nửa thân trước thôi, còn có 2 cái chân trước với cái đầu. Thế mà cái nửa thân sau của nó dòe tựa hôi hóm như vậy mà nó thấy người nó còn lấy cho nó sủa, nó cắn cho được, nó là còn có nửa thân à. Đúng không? Thì ông ta mới đứng, ngài vô trước mới đứng, con chó này tại sao tội vậy? Tại sao nửa thân của nó thì hôi hóm dòe tựa lũng hoài rồi, còn có 2 cái chân trước mà nó vẫn làm tròn cái phận sự của nó là sao? Nhưng mình có chịu nổi không? Thế thì ngài mới phát cái lòng từ bi, mới định lấy cái tay bắt mấy con dòi, bắt mấy cái con mà nó làm phá hoại cái thân độc phét đó, con vi trùng đó. Thì ngài sợ đụng cái thân của nó thì nó đau khổ, cho nên ngài mới suy nghĩ, thôi ta không đụng cái tay vào nữa. Ông mới lè lưỡi dụng liếm, liếm cái chỗ mà hôi hóm đó, chỗ mấy con dòi đó, lấy ra từng con. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc liền hiện. Và tới lúc đó Đức Di Lặc mới hiện ra trước mặt vô trước. Như vậy là trong đoạn kinh này cũng cho ta thấy rằng, tất cả chúng ta muốn thấy Phật Di Lặc hay muốn gặp Đức Phật Di Đà cũng phải công phu như thế. Và đây cái phẩm Bồ Tát Dược Vương Bổn Sự này cũng cho chúng ta thấy điều đó. Nghĩa là có thanh tịnh là có sáng suốt, nghĩa là lúc mà ngài liếm cái hôi hóm và liếm mấy con dòi đó thì cái tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh, phát lên cái lòng từ bi rất là dũng mãnh, hiện lên cái tâm rất là rõ ràng. Vì thế mà cái tâm của chúng ta nó liên quan đến cái tâm của chư Phật thì thánh, thì lúc đó Phật thánh hiển lộ, và lúc đó chân tánh cũng hiển lộ, và ngài gặp ngay Đức Phật Di Lặc. Và hôm nào chúng tôi giảng cái phẩm Quán Thế Âm, rồi quý vị sẽ nghe tất cả những câu chuyện đó được hiện lên từ Quan Âm Thị Kính, từ Quan Âm Diệu Thiện, rồi từ tất cả các vị tu đã chứng quả thánh sẽ thấy rõ đến là phẩm Quán Thế Âm sắp đến. Như vậy là có thanh tịnh là có sáng suốt, mà có sáng suốt là thấy tánh, mà ai mà sáng suốt được là thấy tánh, còn mê mờ có thấy tánh không? Không. Ai còn một chút vô minh là không thể thấy tánh được. Cho nên gọi là minh tâm kiến kiến tánh, làm sáng cái tâm ra để thấy, thấy tánh. Và sự kiến tánh đó được nhân cách hóa bằng một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ, Hỷ Kiến. Ở đây có vị Bồ Tát là Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ Kiến, là tất cả chúng sanh đều thấy mà vui, thấy Phật tánh mà vui. Có nghĩa là cái mà tất cả chúng sanh vui thấy, thấy được tánh là một sự vui mừng mà không chúng sanh nào là không mong muốn. Nếu những người tu hành, thấy không? Mục đích quý vị tu hôm nay thọ bát quan trai này, tổng pháp hoa này có phải mong cầu thấy tánh không? Hay là mong cầu phước? Vâng, người đi tu mong cầu phước là một việc, mà người mong cầu thấy tánh để giải thoát là một việc, việc khác à. Cho nên đối với thế gian thì quý vị nghĩ gì? Trong thế gian thì người thế gian quý cái gì? Quý vàng bạc phải không? Bây giờ quý vị có vàng, có bạc, có quý không? Có giữ không? Có ôm giữ cắt tín không? Ai mà có chừng lượng vàng, hai lượng vàng có giữ kỹ không? Cắt kỹ chứ, mừng lắm. Nói lấy người thế gian thì thấy vàng bạc là quý nhất trong thế gian này. Bởi vì thiếu vàng, thiếu bạc là đời sống của chúng ta cảm thấy nó ê chề, nó đau khổ, nó đau đớn, mà nó buồn thủi, nó mệt mỏi. Cho nên lúc nào chúng ta cũng thấy vàng bạc là quý. Như vậy thì có người được làm đại tướng. Mong làm được đại tướng, đại tướng là quay quyền cả nước này. Ê, quân lính cầm trong tay có hàng vạn người như thế. Ông làm gì? Dùng vàng để làm cái giáp. Dùng vàng đó ý. Ông lấy cái vàng để làm cái giáp để che thân à. Thì cái áo giáp ông toàn là bằng vàng. Bởi vì ông thấy vàng bạc là quý. Là bây giờ được đại tướng có quý, công danh có quý không? Công danh cũng quý, cái danh vọng của đại tướng cũng quý. Vì thế mà ông lấy vàng ông để che thân. Được chưa? Quý vị nghe từng đoạn nha. Bây giờ ra đánh giặc, ra đánh giặc bị thua. Đánh giặc bị thua thì sao? Chạy, giặc dí thì phải chạy. Chạy được quen áo giáp, tức là quen cái vàng ở đây đó. Được chưa? Bây giờ chạy rồi còn nghĩ đi vàng bạc nữa không? Hay là quen cái áo giáp, sợ nó mang nạn chạy nó chặt đầu sao? Thì lúc đó là coi cái thân mạng là quý hơn cái vàng bạc. Thì bình thường này coi cái vàng bạc là quý. Nhưng mà khi mà lâm trận rồi mà thua rồi thì vàng bạc cũng hết, địa vị cũng mất, miễn còn giữ cái đầu thôi. Tức là giữ cái mạng sống, cởi giáp ném gương mà chạy, mong sao cho được cái thân mạng an toàn. Thì lúc đó cái mạng sống lại là quý. Hiểu chưa? Quý vị thấy chỗ này không? Quý vị nghe cho rõ đó nha. Vì thế mà đây Bồ Tát Dược Vương đốc thân. Cái đó là cái mà chủ yếu của cái phẩm kinh hôm nay. Thế thì lúc đầu thì thấy vàng bạc là quý, ôm giữ lấy vàng bạc được danh tướng rồi thì cái áo giáp cũng bằng vàng bạc. Bây giờ thua trận chạy rồi là quen vàng bạc để giữ cái mạng sống, như vậy là thân mạng quý hơn vàng bạc, đúng chưa? Quay về với quý vị ngồi để mà so sánh cho bạch kỹ cái gì quý. Thế là lúc đầu vàng bạc là quý, bây giờ vàng bạc cũng mất đi rồi, bây giờ còn giữ lại mạng sống à, làm sao cho mạng sống được an toàn thôi. Thế thì cái thân có quý không? Quý nha. Vâng. Nhưng mà đến bây giờ thì sao? Người ta đem thân để đổi vàng bạc. Nếu tất cả chúng sanh đây là đem cái thân quý như vậy rồi, bây giờ là đem cái thân này đổi cho vàng bạc. Ví dụ như người ta đang trộm chẳng hạn. Nó đi ăn trộm rồi. Như vậy thì sao? Nó coi cái thân rất rẻ để lấy cho được vàng bạc thôi chứ. Đúng không? Coi cái thân rất rẻ. Như vậy quý vị nghe từng giai đoạn để thấy rõ cái con người nó như thế nào. Bây giờ khi mà đi ăn trộm, ăn cướp rồi á, là lúc đó nó coi có mạng sống là làm sao? Chắc lẽ để miễn làm sao lấy cho được vàng bạc. Đó, như vừa rồi quý vị thấy Đà Lạt thằng nó chỉ có 4 chỉ vàng, chặt cánh tay của họ rồi sao? Rồi bắt sát. Để lấy cánh tay đi bắt đập lấy nán tử hình xong chuyện, tức là coi mạng sống rẻ hơn mấy chi vàng. Vâng, mà tất cả người đời đều coi mạng sống rẻ hơn vàng bạc. Do đó mà đến đây Đức Phật mới dạy rõ cái mạng sống như thế, nhưng mà nó như thế nào. Nếu chúng ta học Phật pháp thì mạng sống chỉ có một hơi hơi thở. Chỉ có hơi thở vào không ra là rồi có mạng sống của chúng ta. Thế mà lại ôm giữ cái thân này. Đến đây là cái thân nó cũng không quý gì nữa cả. Bởi cái thân này thì trong lục đạo với cái thân người là quý. Trong lục đạo tức là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc, súc sanh thì con người cũng là quý đó, phải không nè? Nhưng mà con người mà nếu không giữ tròn nam giới thì sao? Vâng, nếu ai giữ tròn nam giới thì sao mới trực đỡ lại làm người? Mà nếu sai đi một hay hai ba giới trong đó thì cũng khó trở lại làm người rồi. Nhưng mà là cái thân này rất là mỏng manh mà khó giữ lại cái thân người nữa. Thế là nó quý hơn tất cả các loài kia trời nè, Atula nè, địa ngục nọ, quỷ súc sanh. Mà đến đây vẫn thấy rằng nếu chúng ta quyết chọn chừng hai ba giới là chúng ta cũng chưa trở lại làm người được. Đã được làm người rồi á, làm sao lại sinh trong cái xứ muội rợ nữa? Suốt cả cuộc đời của ta chỉ đắm chìm ở trong con vũng bùn lầy nước đọng, ở trong rừng núi âm u không biết gì Phật pháp hết thì sao? Thì có vui sướng gì không? Vâng, rồi đã được sinh nơi, rồi bây giờ sinh nơi phồn thịnh, mình sinh nơi phồn thịnh thì sao? Mà sáu căn không đủ, sinh nơi chỗ phồn thịnh này, mà sáu căn là không đủ, mắt không đủ, tay không đủ, mũi không đủ, miệng không đủ, tay chân không đủ, câm ngọn đuôi điếc thì sao? Mà đã được nơi thanh sáu căn không đủ rồi mà thân mạng quý trọng vẫn chưa quý trọng, đặng cái gì? Như vậy là cái thân mạng rất quý trọng, nhưng bây giờ cũng chưa quý trọng bằng cái gì? Cái đạo tối cao vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu so với chuyện vô thượng chánh đẳng chánh giác, so Phật tánh thì cái thân mạng này chẳng quý giá gì, phải không? Quý vị nghe rõ đó nha. Như vậy là tôi nhắc lại, lúc đầu con người thì lo vàng bạc, lo ôm giữ cho kỹ. Nhưng mà vàng bạc cái khi thua trận rồi vứt luôn vàng bạc chỉ giữ thân mạng. Như vậy là thân mạng quý hơn rồi. Nhưng mà cái thân mạng này sao? So với thân mạng quý trọng này, nó chưa quý trọng bằng cái đạo tối cao là đạo giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái thân mạng này để không sanh, không già, không bệnh, không chết. Vâng. Chứ còn có sanh, có già, có bệnh, có chết là vẫn còn đau khổ. Vâng. Vì thế mà đây là Bồ Tát Dược Vương đốt thân. Đốt thân có nghĩa là gì? Ai biết? Đốt thân là phá từ ngã chấp. Phá từ cho được cái ngã này. Tại vì chúng ta đau khổ là chúng ta thấy có cái thân. Mà đã có cái thân rồi thì chắc có cái thân này là thật. Cho nên ai chửi bới ta giận. Chửi bới ta giận cho nên mới đau. Đau khổ có cái thân này cho nên muôn cái được dồn hết vào cho mình. Lấy về cho mình hết. Vì thế mà đau. Đau khổ. Còn đốt thân rồi tức là phá từ được ngã chấp rồi. Tức là chân tánh kia nó hiển lộ. Còn chúng ta còn thấy cái thân ngũ uẩn này là thật. Thì bao nhiêu chuyện tham vẫn còn đó. Ham muốn vẫn còn đó, sân hận vẫn còn đó, si mê vẫn còn đó, kỳ mạng vẫn còn đó, ghét gẫm vẫn còn đó, tham lam bỏn sản vẫn còn đó, mưu hại người khác vẫn còn đó, kiêu mạng vẫn còn đó. Tất cả đều còn đó thì còn đau, đau khổ, vì thế gọi là đốt. Đốt thân là phá từ ngã chấp. Nghĩa là coi cái thân này rẻ như rác. Chúng ta sẽ chẳng chọn khi học cái phẩm này rồi để chúng ta coi cái thân mạng này coi như không còn cần thiết nữa, để chúng ta tìm cho được cái đạo tối cao như ngài vô tước, tìm được gặp ngài Di Lặc, phải không? Bây giờ ai dám bỏ cái thân này? Liệu chúng ta có dám bỏ không? Vâng, cái đó là cái điều mà phẩm này hỏi. Liệu chúng ta có dám bỏ đốt thân này không? Như ngài Quảng Đức trong lúc cần thiết việc pháp sự có giáo hội, việc giáo hội ngài đốt thân ngay giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt, tức là ngài cũng phá ngã, tức là đốt thật sự để còn là trái tim của ngài đốt 4000 độ không cháy, để làm âm vang cho cả Việt Nam và cả thế giới. Vâng, cho nên gọi là Bồ Tát Quảng Đức, nghĩa là đem thân cúng dường cho chư Phật, cúng dường cho chúng sanh, để chuyển hóa linh thức của tất cả người khác, đem sự an vui cho tất cả mọi người. Nói cách khác, chúng sanh chỉ biết mình, còn Bồ Tát chỉ biết người khác mà không thấy mình. Vâng, có hai chuyện. Chúng sanh thì lo cái gì cũng cho mình, còn Bồ Tát thì lo cho người khác mà không thấy mình nữa. Cho nên cái mà tất cả chúng sanh vui thấy là thấy được cái tánh là một sự vui mừng mà không chúng sanh nào là không mong muốn. Thấy được tánh tức thấy luôn rằng tánh ở trong thân, thấy tánh tức là thấy tánh ở trong, trong thân chứ không rời thân này mà có tánh. Tất cả chúng sanh tức là sắc, sắc thân, cho nên kinh nói là được chánh định hiện nhất thế sắc, sắc thân, hiện tất cả nhất thế sắc thân, tất cả sắc thân là tâm của chúng ta, tánh chúng ta đều ở trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Muốn thấy tánh thì sao? Muốn thấy tánh tức là hỷ kiến, thấy tánh là vui rồi á thì phải tu tập khổ hạnh. Cho nên ngài luôn luôn tu khổ hạnh. Bữa nay mà ăn dở bữa có buồn không? Bữa nay ăn dở bữa có buồn không? À, về nhà mà nếu con cái chiều nay dọn cơm dở bữa có buồn không? Thấy buồn tức là còn ngã tướng. Thấy buồn tức là còn ngã tướng. Bữa nay sao mà nó lỗ lã, có buồn không? Nó lỗ lã rồi buồn tức là còn ngã tướng. Chưa phá chưa đốt được cái thân này. Bây giờ được cái vàng về chút chẳng vui, bữa nay trúng cái số tới 50 triệu, cái nỗi lên vui phấn khởi, thì còn ngã tướng không? Ngã, tức là chưa đốt thân này. Chưa đốt thân này, ra ngoài đường tí nữa có người chửi, chửi có mặt trầm dầm lên, nổi giận, thì đã phá ngã tướng chưa? Tức là chưa đốt được cái ngã tướng. Vì thế mà đến cái phẩm này là phải phá từ ngã tướng. Ngã tướng có nghĩa là mắt ta không vui mà được ta cũng mắt không buồn mà được cũng chẳng vui, thương ta cũng chẳng mừng, mà giận ta chẳng ghét, cái gọi là đốt thân. Mà ai đốt thân được như vậy thì mới gọi là người phá ngã chấp. Cho nên đây Bồ Tát Dược Vương đốt thân đó là làm cho cháy cái thân này, là cái thân này khô đi mà không còn thấy mình là con người thật nữa, mà chỉ là con người giả tạm. Mà khi đã giả tạm thì không còn chấp trước, mà rồi chấp trước tức là chúng ta đốt thân. Dạ quý vị hiểu chỗ này không? Do đó mà cái thế giới của Đức Phật Tịnh Minh Đức không có đồng bà. Không có đồng bà nghĩa là sao? Phần nhiều đồng bà được diễn tả là trong tâm ích kỷ, bỏng sản và thiếu cái gọi là cái tánh trượng phu, tánh dũng mãnh nó thiếu đi. Mà nếu như người tu trong cái phẩm này là phải là cái đức tính dũng mãnh, phải kiên cường, cho nên gọi là tánh đàn ông. Cho nên cái thế giới của Tịnh Minh Đức thanh tịnh đó không có người đồng bà, có nghĩa là không có tánh ích kỷ, không có tánh bỏng sản, không có tánh tự ti mặc cảm. Phần nhiều đồng bà nói thôi chuyện nó lớn không làm nổi, tôi làm chuyện chút thôi, thôi xíu thôi. Phần nhiều là đồng bà hiểu cái tâm ích kỷ bỏng sản là mình không thể thành Phật được. Vì thế cái thế giới của Tịnh Minh Đức đó không có đồng bà, nghĩa là cái tâm trượng phu. Người đồng bà mà có tâm trượng phu phải là đồng bà không? Không phải là đồng bà. Ai có tâm trượng phu, tâm lớn, phát tâm một cách giống mạnh, đàn bà đàn ông trong Phật tánh không có đồng bà hay đàn ông, nói như vậy nè. Nghĩa là ngày khi qua cầu đạo có ngày Hoàng Nhẫn, tổ Hoàng Nhẫn hỏi người đâu đến đây, dạ tôi ở phương Nam. Thì tổ liền nói phương Nam chứ muội sợ làm gì. Tổ Huệ Năng nói trước là con đến đây để làm gì? Ông nói rằng tôi đến đây để thành Phật thôi, để làm Phật thôi, chứ không làm gì hết. Như vậy là hôm nay chúng ta nghe câu đó nó quen, chứ ngày đó mà Tổ Huệ Năng nói có lạ không? Lạ. Nói họ hỏi liền, ngươi đến đây để làm gì? Nên tôi đến đây là làm Phật thôi. Phương Nam là sứ muội rỡ làm sao mà thành Phật? Dạ, bạch Tổ, người thì có Nam có Bắc, chứ Phật tánh không có Nam Bắc. Dạ quý vị rõ không? Và ai đi chùa Linh Phong sẽ thấy câu đối trước cửa chùa rất hay. Mà tại chúng ta đi hoài, có đi không? Có hai câu đối trước cửa chùa tuyệt. Toàn bộ kinh Pháp Hoa nằm ở đó. Mà tôi tin rằng quý Phật tử không đạt được chữ Hán, vì thế không nên hay. Chùa đó chùa Linh Phong đó nè. Chùa Linh Phong mà hai câu đối chữ Linh nè. Linh chiếu hòa phong nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Chữ Linh chiếu vừa là danh từ riêng, con có bằng ẩn không? Mà vừa là danh từ chung, nông cộng ngoan nữa, nghĩa là tâm linh ai chiếu rạng rồi thì không có tánh nam và tánh nữ. Khi mà còn ở trong vô minh thì thấy có tánh nam tánh nữ, mà khi mà tâm linh đã chiếu rạng rồi, đã khai mở trí huệ bát nhã rồi thì không còn có tánh nam và tánh nữ nữa. Cho nên gọi là không có tánh đồng bà, không có người đồng bà. Thì đồng bà có thành Phật không? Vì cái Phật tánh không có phân phân biệt linh chiếu hào phân nam nữ tánh. Cái câu đó rất là hay, rất là gọn. Nên là khi tâm linh đã chiếu rạng rồi, đã khai mở rồi, thì không còn có phân biệt đàn ông đàn bà. Phong cao vô ngại sắc không tâm, phong cao cũng là tổ phong cao, là danh từ riêng, mà phong cao cũng là núi cao, đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống thì không phân biệt sắc hay không gì cả. Nhìn xuống thấy đè bằng như như nhau, mà chúng ta đứng dưới nhìn lên thì sao? Dưới nhìn lên thì có núi, gò, sông, lồi, lõm không nè. Đứng dưới nhìn lên thì thấy có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ cây cao, cây nhỏ, rồi sông, suối nó lội, lội lõm. Còn đứng trên nhìn xuống thì sao? Thế thì cái tâm có bổn sự dược phương này, dược phương bổn sự này là cái tâm đứng trên cao nhìn, nhìn xuống thấy tất cả đều như như nhau, về thấy thế thân mạng cũng không có, về thấy cuối cùng lại đốt, đốt thang. Cho nên muốn thấy tánh tức là ý kiến, phải tu tập khổ hạnh, phải tinh tấn tham thiền, phải niệm niệm Phật, tâm thanh tịnh một lòng cầu giác ngộ thành thành Phật rồi, thì như thế là vì pháp mà hy sinh, làm mọi cố gắng tinh thần để dùng thần thông để cúng cúng dường rồi. Nhưng mà cố gắng cho mấy đi nữa, có cúng dường bao nhiêu đi nữa, mà nghĩ đến thân mà còn luyến tiếc cái ta, thì sự hy sinh nó chưa trọn tròn vạn. Cho nên đến đây là phải đốt thân, phải con nói cách khác là đừng luyến tiếc cái ta nữa. Từ trước nay chúng ta ôm giữ cái ta. Nói xin lỗi là ngày trước chúng ta có cái danh vị nè trong thế gian, hôm nay về nhà nó mất cái danh vị đó, mà ai không gọi cái danh vị mình thấy nó hơi buồn, vì nó còn cái ta. Nó còn cái ta. Ngày trước chúng ta giàu sang cực đỉnh, nhà năm bảy tầng, rồi có xe hơi lộng lẫy, hôm nay nó mất mát hết rồi, thì cảm thấy nó tủi tủi buồn buồn, đi tu cũng buồn. Đi tu đến gặp ấy, bà nói hồi trước bà ở cho tôi, bây giờ bà không đi đó, bây giờ hồi trước tôi là bà chủ mà, tức là còn cái ta. Hồi trước tôi là bà chủ, tôi là bà huyện, tôi là bà tỉnh, tôi là bà tòa án đàng hoàng, tôi là luật sư đàng hoàng, bây giờ về nhà không còn gì nữa, đi đến chùa giống như nhau hết cho tủi. Nhưng mà là còn cái ta, còn cái ngã. Vâng. Mà bây giờ mục đích của đoạn này, của phẩm kinh này là phá cho được cái ngã tướng đó, phá cho được tất cả các pháp, pháp chấp đó, thì chúng ta sẽ thấy được gì? Thấy được Phật tánh, thấy được chân tánh. Do đó mà phải phá ngã chấp là dùng thân cúng, cúng dường, rồi xả bỏ thân, hy sinh thân bằng cách cho nó uống các chất thơm, thoa các thứ dầu thơm, trong ngoài thanh tịnh, tức là trong ngoài đều thanh, thanh tịnh tức là thoa dầu thơm, uống nước. Nước dầu thơm vào trong thân tức là tâm cũng thanh, thanh tịnh, mà ngồi thoa dầu thơm có nghĩa là giữ cái thân cũng thanh, thanh tịnh thơm tho như vậy. Và dùng thần thông tức là sức mạnh của định mà thiêu đốt tất cả những ô trược. Chỉ dùng cái sức mạnh đó có thiền định, có niệm Phật mà đốt tất cả những cái ô trược. Đốt thân có nghĩa là đốt những cái ô trược. Vâng. Nói cách khác là tâm thức chúng ta có hai cái phần đối diện, đó là phần dơ bẩn và phần trong trong sạch. Thế từ hôm nay muốn thấy thì trong sạch phải đốt sự dơ bẩn. Vậy dễ hiểu không? Nói thì khó nhưng mà quý vị có thể hiểu được không nè? Như vậy hôm nay chúng ta đốt cái dơ bẩn thì cái trong sạch nó mới hiển lộ. Như vậy là dòng tâm thức của ta nó đối diện, nó đối tượng của nó là dơ bẩn và trong sạch. Từ trước nay chúng ta nghĩ dơ bẩn nè, làm dơ bẩn nè, sống dơ bẩn nè, ăn dơ bẩn nè. Bây giờ phải đốt sạch cái đó để chúng ta sống ở trong tâm trong sạch, tức là gọi là đốt đốt thân để cúng dường. Chúng ta chịu khó bỏ cái ngã này ra bên ngoài. Có chết có chết với đồng sống ô trược như thế thì mới phục sanh trong tâm trong sạch. Có chết được những cái ô trược như vậy thì mới phục sanh trong trong thánh thanh tịnh. Cho nên ngài sống lại, ngài phục lại trong cái nhà vua tỉnh Đức, phải không nè? Ngài phục sanh lại trong nhà vua tỉnh Đức và khuyên vua cha để tu hành nữa. Như vậy là có chết cái đời sống ô trược đó thì mới phục sanh lại trong cái trong sạch, tức là gọi là tịnh đức. Tịnh đức là cái đức trong sạch. Ở mãi trong nhà trong sạch, bây giờ chúng ta mà ở nhà mãi trong nhà trong sạch, tức là nhà vua tịnh đức, rồi kết quả đó là hoàn toàn do sự niệm Phật tham thiền ngồi quyết già mà quá sanh. Do tham thiền niệm Phật tu tất cả các pháp mà chúng ta hiện được cái thần độc. Có thanh tịnh á mới giải được nghĩa ẩn của lời nói chúng sanh, giải nhất thế chúng sanh, và những phương tiện diễn đạt chân lý hết sức eo hẹp mới hiểu được cái thẩm sâu, được những cái bề kệ tóm nghĩa của kinh pháp. Có qua được là những lời nói với tâm chứ không phải nói với trí óc tầm thường. Đây là nói với tâm chứ không nói với trí óc tầm thường của chúng ta. Nhưng Cho nên bây giờ thân chứng được rồi là nắm được Phật pháp à, và chánh giác vô thượng Phật đã giao phó cho ta rồi. Thế thì bây giờ là Phật giao phó hết cho ta, nếu ta phá được cái ngã và cái pháp này. Bây giờ đến giờ độ chót là đốt hai tay, hiện ra rồi, hiện được thân rồi là đốt hai tay, là biết làm phước thế gian để được hai tay, tất cả mọi việc đều trên hai tay. Bây giờ có phước đức và trí huệ được lưỡng toàn, hai bên cả phước đức và trí huệ đều vẹn toàn, gọi là đốt hai tay. Cúng dường cho Phật pháp mới là lối hy sinh cao cả và chân chánh nhất. Cúng dường cho Phật pháp như thế mới là lối hy sinh cao cả và chân chính nhất. Lễ Phật dâng qua hương tiền bạc mà không làm một cố gắng nào, không hy sinh thân tâm phàm phu mình cho chánh pháp, thì bất quá chỉ tạo phước để hưởng trong đời này mà thôi, chứ không giải thoát được cái sanh già bệnh chết. Vì thế mà có cúng dường gì để nữa, có dâng hoa cúng dường tiền bạc mà không làm một cố gắng nào hết, nghĩa là không phá ngã phá pháp này, thì không hiến thân cho Phật pháp được. Thì bất quá chỉ tạo phước để hưởng trong cái thời gian chúng ta còn tại thế để chút đỉnh đèn thôi, chứ chưa thấy tánh được, tức là chưa chứng được quả vô thượng bồ đề mà chưa thành Phật được. Cho nên sao bằng dùng có món thuốc chúa. Món thuốc chúa là món thuốc gì? Món thuốc chúa là món hy sinh trọn vẹn để mưu sự giải thoát luân hồi, không sanh già bệnh chết nữa. Đây là phẩm bổn sự. Cho nên trong đại dơ kia có viên ngọc minh châu, muốn lấy nó và chịu khó bắn tay. Như vậy bây giờ quý vị có hỏi gì không? Bây giờ bắt đầu vô cái phẩm từ đây cho đến cuối phẩm Phổ Hiền Bồ Tát là đều là cái phẩm sự để nói lên tất cả các pháp thực hành để thấy rõ chân tánh. Còn trước kia chúng ta chỉ nghe lý, bây giờ thực hành, tức là phần sự. Bây giờ có vị nào hỏi gì không? Như vậy là chim ơi chim đẹp tiếng chim, chim hai chim đẹp mà chi lũy tháng ngày. Bây giờ chúng ta là những con chim hai đẹp làm gì? Bây giờ có đẹp không? Chúng ta đang ngồi đây cũng đẹp, cho mũi đẹp nè, miệng đẹp nè, lỗ tai đẹp nè, má đẹp nè, con mắt đẹp, chứ không phải xấu như tôi đâu. Đẹp hết à, nhưng mà hai đẹp mà chi lũy tháng ngày, hai đẹp mà chi đã bám giữ cái thân này để được chúng ta chỉ khổ lụy trong từng ngày tháng. Chút ngót lời hai không phải bạn, và có làm giàu đến đây không phải là cái đó của ta, giàu cho cao sang tột đỉnh đâu không phải là cái của ta, không phải sự sống của ta, phải không ạ? Mà chúng ta đang nhốt ở trong lòng, trao tia lòng ở những ngang bài, chúng ta chỉ trao tia cái lòng ở ngang từng bài với nhau mở thì thôi, mỗi cái nhà là mỗi bài mỗi ngang chứ được gì đâu. Mỗi nhà mỗi ngang, phải không? Là ngang bài trong xong gạch cảnh kềm chân đứng, mà chúng ta đang ở tù trong một chiếc lòng thế này mà không chịu buông ra, không chịu buông xả. Vâng, ngoài ngõ trong trời rộng cánh bay, chúng ta có mơ ước rằng ở người kia ta rộng cánh bay không? Chúng ta về thế giới xa lạ không? Phát tốc siêu phương không? Nghĩa là cắt bước lên chúng ta về thế giới xa lạ. Ngoài ngõ trong trời rộng cánh bay, chim hót xót lòng, chim lông nhớ non, nhớ nước, nhớ trời mây. Về thế tôi đã nói hôm trước, non xanh sâu khéo hững hờ, nước trong sâu khéo lững lờ nhẹ trôi, vi vu gió thổi lưng trời, lững lờ trăng tỏa sáng ngời sớm thôn, ta cùng trăng gió nước non, mãn vui quên cả xuân mòn mỏi qua. Vâng, non xanh sâu khéo hững hờ, cũng không dính líu tới ta nữa, nước trong sâu khéo lững lờ nhẹ trôi, vi vu gió thổi lưng trời, lững lờ trăng tỏa sáng ngời sớm thôn, ta cùng trăng gió nước non, mãn vui quên cả xuân mòn mỏi qua. Nàng, không có một ai đến nhựa màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Không có một ai đến nhựa màu cho cỏ cây hoa lá, ta tự lấy ta là một cái cây, ta tự hoa lá ta nhựa màu cho ta, không ai đến nhuộm cho ta. Không có một ai đến nhựa màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô, ta tu ta điểm tô cho ta, ngoài ta ra không ai có quyền điểm tô cho ta cả. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi vừa suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Nó là thế, và chân tánh của chúng ta là thế. Tại sao chúng ta làm con chim đứng trong lòng này? Vì thế mà phẩm này nhắc cho ta phải giải thoát ra khỏi chiếc lòng kềm chân đứng của chúng ta từ xưa đến nay. Mà muốn giải thoát ra khỏi chiếc lòng này phải phá ngã kiến, phá pháp, tất cả những cái gì chúng ta cho là ta, hôm nay phải dẹp ngay, phải đốt nó, phải đốt cái ô trược này, thì cái thanh tịnh mới hiển, hiển lộ. Anh nghĩ nha. Thôi quý vị đứng dậy hưởng cùng.